khổ sẵn cơ đó khổ lắm em anh Ti. Xin mến chào quý thính giả. Hôm nay ngày 15 tháng 8 năm 2015, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của cô Phạm Hồng Đào, tựa đề Chuyện nhỏ. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Câu chuyện mở đầu cho bài chia sẻ hôm nay của Đào đó là hồi sáng này có một câu chuyện khá là, đối với Đào khá là ngơ ngịch. Là sáng này thì bình thường Đào dậy sớm hơn mọi hôm, Đào chuẩn bị mọi thứ, nhưng mà kẹt cái là tối hôm qua thì khi sau khi mà đọc kinh thánh xong, tắt đèn đi ngủ thì để bình thường mình để cái kiến của Đào để trên cái bàn nhỏ, nhưng mà tối hôm qua thì lại không để ý, để nó trên giường, ở trên cái mền. Thì sáng ngồi dậy thay đồ xong đâu đó hết rồi thì lại nói, ủa cái kiến mình đâu rồi? Không thấy cái kiến, bây giờ làm sao mà chia sẻ bài giảng? Có một số cái cần phải làm chỉnh sửa lại, rồi làm sao mà lái xe? Là tính trong đầu là kiếm không được, kiếm hết phòng kiếm không được, lục tung cái phòng lên rồi kiếm từ màn. Thì định trong đầu là chắc kiểu này chắc phải đi bộ tới nhà thờ giống như hồi xưa rồi. Nhưng mà nghĩ là ôi chắc là để trong nhà tắm, tại vì trước đó Đào có đi vô nhà tắm Đào làm vệ sinh. Sau đó thì, nhưng mà khi mà đi từ trong nhà tắm đi ra thì lúc đó là Đào sơ ý, Đào quên tắt đèn và sơ ý lại đóng cái cửa nữa. Mà ở nhà Đào thì có cái, Đào cũng ngại, tại vì bình thường sống chung với gia đình cho nên thấy có người trong restroom, thành ra nghĩ là ôi chắc có người trong đó. Cái thành ra cái chờ khoảng 15 phút, chờ nửa tiếng, nói sao cậu bữa nay cậu đi restroom gì mà lâu quá, mà không có nghe động tĩnh gì hết, không nghe tiếng nước chảy luôn, cứ đi lên đi xuống, tại vì mình muốn vô mình lấy cái kiếm. Khi một lát mới đánh liều là gõ cửa, không ai nghe hết, thì mở ra thì là cái cửa không có ai trong đó hết, mà nãy giờ mình không chịu mở cửa, mà không chịu gõ cửa để hỏi. Vô trong đó kiếm cũng không thấy, thì đi vô lại trong phòng, kiếm lại một lần nữa, cầu nguyện Chúa, nói Chúa ơi, bây giờ Chúa phải cho con cái kiến, mà cái kiến là cặp mắt của con, mà con không kiếm ra cái kiến là coi như là con không biết làm sao. Cầu nguyện với Chúa một lần, hai lần, thì lúc đó Đào mình đi quanh phòng thì Đào mới thấy là ồ cái kiến nó nằm dưới sàn cầm giường, là tại vì lúc mà mở cái mền lên thì cái kiến nó lại rớt xuống cầm giường đó. Đó là một câu chuyện nhỏ, nhưng mà nó giúp cho Đào nhận ra một cái điều là đôi khi có những chuyện trong cuộc sống của mình, dù nó rất là nhỏ nhặt mà thôi, nhưng mà có đôi khi nó sẽ thành một cái chuyện lớn, có đôi khi nó sẽ làm tạo ra mình cho một cái thành công lớn, hoặc cũng có đôi khi nó tạo ra một kết quả, hậu quả khôn lường. Và trong Kinh Thánh thì việc nhỏ nào được xem là chuyện lớn? Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 4 thì giữa câu chuyện kể về Cain và Abel. Cain dâng trái cây thay vì con sinh tế, Abel thì dâng chiên con không thì vít. Và lúc này thì Đức Chúa Trời mới nhận ra là Cain đã không dâng theo đúng những gì mà Chúa dạy. Và sau đó thì Đức Chúa Trời đã phán là Cain làm không đúng, Cain đã nổi giận và sau đó đã giết chết Cain, đã giết chết Abel. Ở một cái đoạn thứ hai mà cái hậu quả khôn lường mà từ, chỉ từ một cái việc nhỏ thôi, đó là ở trong Sáng Thế Ký đoạn 19 câu 26 đến câu 27. Nếu mà quý vị có kinh thánh xin mời lật ra Sáng Thế Ký đoạn 19 câu 26 đến câu 27. Câu chuyện này được kể về gia đình của Lot ở trong thành Sodom và thành Gomorrah. Thì câu 26 có nói như sau: nhưng vợ của Lot quay ngó lại đằng sau mình, nên hóa ra một tượng muối. Abraham dậy sớm, đi đến nơi mà người ta đứng chầu Đức Giê-hô-va, ngó về hướng Sodom và Gomorrah cùng khắp xứ đồng bằng, thì thấy từ dưới đất bay lên một luồng khói như khói của một lò lửa lớn. Và khi Đức Chúa Trời hủy diệt các thành đồng bằng, tức là thành Lót ở, thì nhớ đến Abraham cứu Lót ra khỏi chốn phá tan đó. Ở đây chúng ta thấy vợ của Lót chỉ có mắc một cái lỗi lầm nhỏ, đó là khi mà trước khi mà Đức Chúa Trời đã khuyên là không được quay đầu lại, phải lấy đồ đi và không được quay đầu lại, thì vợ của Lót chỉ nghĩ là ồ, mình chỉ quay ngó lại chút xíu thôi, mình không có, chỉ là một cái liếc nhỏ thôi thì không hại gì hết. Nhưng mà sao? Nhưng mà vợ của Lót lại bị biến thành muối. Đó là những cái hậu quả mà mình chỉ thấy là chỉ cần việc nhỏ nó gây ra một cái hậu quả khôn lường. Tuy nhiên thì chuyện nhỏ cũng có thể tạo nên những thành công lớn. Có một vị mục sư nói ở trên mạng, đó là mọi chuyện nhỏ đều có khả năng phát triển thành việc lớn, chỉ khi nào bạn để tâm đến việc đó như thế nào. Nó phụ thuộc vào cách khả năng sắp xếp và sự chú ý vào những việc nhỏ của bạn. Một câu chuyện khác ở trong Kinh Thánh mà Đào muốn chia sẻ với quý vị ở đây, đó là câu chuyện về hai cái bánh và năm con cá ở trong sách Luca đoạn 9 từ câu số 12 đến câu số 17. Khi gần tối, 12 sứ đồ đến gần Ngài mà thưa rằng: xin truyền cho dân chúng về để họ đến các làng, để họ đến các làng, các ấp xung quanh mà trọ và kiếm chi ăn, vì chúng ta ở đây là nơi vắng vẻ. Xong Ngài phán rằng: chính các ngươi hãy cho họ ăn. Các sứ đồ thưa rằng: ví thử chính mình chúng tôi không đi mua đồ ăn cho hết thảy dân này thì chỉ có 5 cái bánh và 2 con cá mà thôi. Và bây giờ có độ 5.000 người nam ở đó. Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: hãy biểu chúng tôi ngồi từng hàng 50 người. Hãy biểu chúng ngồi từng hàng 50 người. Môn đồ làm theo lời, chúng ngồi xuống hết thảy. Đoạn Đức Chúa Giêsu lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, chúc tạ, rồi bẻ trao cho môn đồ, đặng phát cho đoàn dân. Ai nấy ăn no rồi, người ta thâu được 12 giỏ đầy những miếng thừa. Và ở đây, quý vị thấy là Chúa chỉ có 5 cái bánh và 2 con cá. Cái lỗi này đã cũng mắc, đã biết là 2 cái bánh và 5 con cá. Xin lỗi quý vị. Thì ở đây Đào muốn quý vị chú ý nhìn Đào 3 điểm. Điểm thứ nhất, đó là Chúa biểu dân chúng ngồi ngay ngắn thành từng hàng. Điểm thứ hai là Chúa chỉ làm phép lạ chỉ có 5 cái bánh và 2 con cá mà thôi. Và điểm thứ ba là Chúa đã không bỏ những đồ ăn thừa lại. Ở đây quý vị thấy những đặc tính gì của Đức Chúa Giêsu? Thứ nhất, Chúa Giêsu là một người rất là trật tự, sắp xếp đâu ra đó. Trước khi Chúa Giêsu làm phép lạ, Chúa đã biểu dân chúng ngồi ngay ngắn. Và Chúa đã tin tưởng vào những đồ ăn nhỏ, đó là 5 cái bánh và 2 con cá. Dù chỉ là món nhỏ thôi, nhưng mà Chúa đã làm phép lạ để trở thành nhiều đồ ăn cho 5.000 người nam ăn. Và điểm thứ ba, đó là Chúa không hề lãng phí một món đồ ăn nào, một miếng nào hết. Chúa kêu môn đồ của Chúa thâu lại những đồ ăn đó và để thừa cho những lần khác. Ở đây chúng ta thấy Chúa Giêsu là người rất kỹ tính trong những việc nhỏ. Tại sao Đào cái điểm mà Chúa thâu lại những cái đồ ăn đó trước kia Đào không có chú ý nhiều, Đào chỉ có nghe nhưng mà không có để ý. Nhưng mà khi mà đọc lại kỹ thì Đào nghĩ là tại sao Chúa lại chú ý những cái việc đó, Chúa muốn dạy mình những điều gì nào ở đây? Thì chúng ta thấy là Chúa muốn cho chúng ta biết là chúng ta không nên lãng phí bất kỳ những đồ ăn nào, bất kỳ những thời gian nào mà chúng ta có thể có dịp chia sẻ, có dịp nói lên lời Chúa, vì đó có thể làm nên những chuyện lớn. Và câu chuyện về chiên con lạc mất và người đàn bà vui mừng khi tìm thấy được đồng tiền vàng bị mất cũng có ý nghĩa tương tự như trong sách Luca đoạn 15 từ câu 4 đến câu 10. Người chăn chiên này và người đàn bà bị mất cái đồng tiền vàng này, cả hai người đều có chung một cái nỗi niềm vui mừng là tìm thấy được món đồ bị mất. Và cùng người đàn bà thì gọi người hàng xóm lại và để chia vui cái niềm vui đó, mặc dù là chỉ một đồng tiền nhỏ thôi. Nhưng mà họ xem trọng nó và họ vui mừng. Rất nhiều chuyện phụ thuộc vào những nhỏ mà chúng ta có thể làm nên việc lớn. Đã muốn chia sẻ một cái hình ảnh, đó là một con kiến. Con kiến thì nó bé xíu xíu thôi. Mỗi lần nó tha thì nó chỉ tha được khoảng chừng lớn hơn hạt cát. Nhưng mà nó nhiều người, nhiều con kiến, nhiều đàn kiến nó tha nhiều. Người ta nói là kiến tha lâu cũng đầy tổ. Thì nó vẫn kiên trì, nó làm những cái việc nhỏ như vậy và nhiều người góp sức làm như vậy. Vào mùa đông nó có thể có đủ thức ăn cho cả bầy. Và hình ảnh của một người học sinh, nếu quý vị thấy một người học sinh mà cứ vào lớp mà cứ ngủ gà ngủ gật, không có chú ý làm bài hoặc là bài nghe giảng trong lớp, thì họ có rất khả năng rất lớn là khi mà đến kỳ thi họ sẽ có nhiều thời gian, họ sẽ phải tốn nhiều thời gian để học bài hơn là khi mình vào lớp mình chú ý nghe giảng, mình viết bài xuống, thì mình sẽ cái thời gian mình học sau này nó sẽ ít hơn một chút, mặc dù là cũng phải học nhiều. Và cái một cái hình ảnh đó là cầu nguyện và đọc kinh thánh. Thì ở trường summer school, trường học hè, thì mỗi 9 giờ sáng Đào đều 8 giờ rưỡi là Đào tập hợp mấy đứa nhỏ lại và kêu mấy đứa nhỏ tập thể dục. Mặc dù là có đứa nó không có muốn lắm nhưng mà nó phải làm tại vì đó là luật của trường. Rồi sau đó là 9 giờ là phải ngồi thành vòng tròn, phải cầu nguyện. Có một bé thì nói là cô ơi con không phải cơ đốc nhân, con không phải Christian, con đi làm gì giờ? Đào mới nói là ồ con không phải cơ đốc nhân thì con cứ ngồi đó, mà con chỉ giữ im lặng giùm cô. Và mấy bé khác thì nó làm theo như vậy. Và có một hôm thì Đào chạy tới chạy lui, Đào quên cầu nguyện. Có một bé tới nói cô ơi bữa nay cô quên cầu nguyện rồi. Đào mới giật mình, ồ cái chuyện đó một chuyện nhỏ, mình quên cầu nguyện nhưng mà người khác lại để ý. Và một cái chuyện khác cũng là nhờ cái sự cầu nguyện đó mà học sinh của Đào, có một bé ông ngoại bé chia sẻ là bé về mỗi tối bé cầu nguyện trước khi ngủ. Đào thấy mặc dù là họ không phải ở trong gia đình cơ đốc nhân nhưng mà nhờ những cái việc nhỏ mình tập cho bé hàng ngày như vậy thì bé đã học được cái tính tốt là có quy củ và học được cách cầu nguyện. Đối với đời sống cơ đốc nhân cũng vậy, Chúa muốn chúng ta cần phải tập luyện những chuyện nhỏ trước khi làm việc lớn, giống như là đọc và cầu nguyện mỗi ngày, đọc kinh thánh và cầu nguyện mỗi ngày, làm chứng với người xung quanh, hoặc cũng có thể là ngồi thông công với một người khác trong nhà thờ. Thỉnh thoảng quý vị đi nhà thờ thì quý vị có thể thấy một nhân vật lạ đến nhà thờ khác một cách mời. Đến thì bình thường Đào có thói quen là Đào không thích nói chuyện với người lạ cho lắm. Nhưng mà sau khi đọc nhiều bài giảng trên mạng và thấy là một số mục sư họ nói là Chúa muốn mình quan tâm đến những khách mời vì đây là những mầm móng, những cái hạt giống mà họ có thể gieo cái đức tin của họ, và nhờ những cái lần mà mình thông công mình nói chuyện với họ one by one trực tiếp như vậy, họ cảm thấy thân thiết hơn, họ sẽ đến nhà thờ mình mỗi ngày hơn. Cũng Đào cũng muốn chia sẻ là làm cách nào mà mình tập theo cái cách thói quen là mình để tâm đến từng cái chuyện nhỏ. Thứ nhất có ba có năm điều Đào muốn mọi người chú ý, đó là thứ nhất đó là đừng lãng phí chuyện gì hết, đừng lãng phí thời gian. Nếu mà quý vị đi đổ xăng thì thường Đào với anh Philip hay đi đổ xăng, thì anh Philip anh đổ xăng, Đào ngồi trong xe, nhưng mà có rất nhiều lần Đào nói với Philip Đào muốn đi phát lô, tại vì trong lúc đó mặc dù có 5 phút thôi mà ngồi trong xe mình cũng có thể làm những nhiều chuyện khác, nhưng mà Đào muốn xuống xe đi phát lô. Và nhiều lần như vậy thì Đào phát rất là nhiều clue, và có một số người họ thật sự mở ra và họ đọc cái clue đó. Và đừng lãng phí ở đây thì chúng ta cũng thấy là câu chuyện về năm con cá và năm cái bánh và hai con cá. Thì Chúa cũng đã không lãng phí một thức ăn nào. Người đàn bà cũng đã không lãng phí đồng tiền vàng. Bà cố gắng tìm được đồng tiền vàng đó. Điểm thứ hai đó là nhìn xa hơn. Tất cả chúng ta, mọi người ở đây đều có thể là một người lãnh đạo. Không có nghĩa là mình không lãnh đạo được hôm nay và sau này mình không lãnh đạo được. Đã không nghĩ chuyện đó. Và Chúa cũng có bày tỏ cho Đào thấy là cánh thánh đường mình có được ngày khang trang ngày hôm nay cũng là nhờ công sức của quý vị ở đây, từ nhỏ đến lớn góp công góp sức vào để cho thánh đường khang trang và cũng như có trung tâm truyền giáo. Thì đây là cái thánh đường để chúng ta có thể gieo mầm giống để con em chúng ta có thể học được những cái chuyện nhỏ nhất và sau này có thể rao được sứ mạng của Chúa. Và điểm thứ ba đó là có trật tự và sắp xếp. Chúng ta cũng học được cách Giê-xu, cách Chúa, Đức Chúa Giê-xu kêu gọi những người dân ngồi một cách ngay ngắn trước khi Chúa làm phép lạ. Và có một tư tưởng như thế này, Chúa có thể làm cho hội thánh có nhiều người đông, nhưng mà liệu nó có hiệu quả hay không, hay mỗi người trong chúng ta không chú ý đến nhau. Nếu như mỗi người trong chúng ta biết khách mời là ai, biết quan tâm lẫn nhau, thì dầu hội thánh có nhỏ hay lớn, hội thánh đó cũng được ban phước Chúa, cũng được ban phước từ Chúa ban. Và Chúa sẽ làm những chuyện lớn từ hội thánh nhỏ. Phần thứ tư đó là có trách nhiệm. Và việc tiếp rước khách mời không phải là trách nhiệm của một ai trong hội thánh này hết. Mọi người chúng ta đều có trách nhiệm tiếp rước. Giống như trong một gia đình thì khi mà có khách tới thì những Đào thường có bổn phận là phải rót nước, phải nói chuyện với khách trước khi mà chủ nhà đi ra. Cũng giống như vậy, nếu quý vị thấy khách mời tới, những người lãnh đạo trong nhà thờ không có thời gian để tiếp rước, thì mình cũng có thể đến để ngồi nói chuyện với họ và chia sẻ với họ những đức tin, những gì mà mình biết được ở trong đời sống cơ đốc nhân. Và điểm thứ năm đó là quan tâm đến chuyện nhỏ. Mọi việc nhỏ sẽ có thể lớn thành điều gì đó to hơn nếu chúng ta biết cách quan tâm chúng. Chúng ta không phải sinh ra để làm những việc lớn, mà chúng ta phải học được làm những việc nhỏ trước, rồi sau đó Chúa mới ban cho mình sức và khôn ngoan để mình làm những chuyện lớn. Để kết thúc bài chia sẻ hôm nay thì Đào cũng muốn chia sẻ với quý vị một điểm nhỏ thôi. Đó là trước khi vào trường dạy Summer School thì Đào có nghĩ là Đào không thích dạy học mấy đứa nhỏ bé cỡ 5-6 tuổi. Thì có một số bé nó không biết viết. Thì phải cần rất là nhiều sự kiên nhẫn để mà mình dạy cho mấy bé cách viết. Nhưng mà sau một thời gian khoảng gần 10 tuần thì Đào thấy là mấy bé, thật sự là mấy bé có những cái tiến bộ nhỏ, nhưng mà có đôi khi mình không biết được. Có một bé không, lúc đầu vô không biết cầm viết, không biết cầm viết gì hết. Thì Đào cố gắng là Đào chỉ cho bé tập viết. Thì đó chỉ là một thành công nhỏ mà Đào có thể Đào giúp cho bé. Nhưng mà mình cũng cảm ơn Chúa là mỗi lần như vậy thì quý phụ huynh cũng có tới nói là ồ, cảm ơn quý thầy cô ở đây đã góp công góp sức, dành thời gian chút ít để mà dạy cho các em. Đó là cái niềm hy vọng mà chúng ta có thể hy vọng từ cái việc nhỏ chúng ta có thể làm việc lớn. Và nếu chúng ta không quan tâm đến từng việc nhỏ thì bao giờ chúng ta mới làm được việc lớn? Chúa đã chết cho từng tội nhân Và Chúa chết cho chúng ta, từng cái lỗi nhỏ nhất Chúa cũng chết cho chúng ta. Thì tại sao chúng ta là những con cái Chúa, chúng ta cũng nên chú ý vào những cái hành động của mình, dù nhỏ hay lớn. Đó là đôi điều đã muốn chia sẻ với quý vị ở đây. Và xin cảm ơn.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc và ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng gia quyến được vạn sự lành.